Chương 5, quái thú cấp thú tướng. Trong lúc 6 người của tiểu đội hỏa trùy ngắp trên sân thượng tòa chung cư 21 tầng trong tiểu khu Lam Thiên để tìm kiếm quái thú cấp thú tướng, trên con đường cao tốc đã hư hỏng nặng, cách huyện lỵ 201 chương hơn 30 dặm có một tiểu đội võ giả tinh anh cùng 6 người đang nhanh chóng nhằm hướng huyện ngày 101 tháng tiến tới. Trên ngực của bộ y phục tác chiến cả 6 người này đều có đính hình một con cọp. Đây chính là tiểu đội hổ nha, danh tiếng lừng lẫy lẫy trong đô thị Giang Nam. Tiểu đội hổ nhà tổng cộng có 6 người, trong đó có 2 người sử dụng vũ khí nóng, 4 người sử dụng vũ khí lạnh. Trong 4 người sử dụng vũ khí lạnh thì có 2 người là võ giả cấp chiến tướng, 2 người là võ giả cấp chiến sĩ cao cấp, cho nên 2 người sử dụng vũ khí nóng đều là cấp chiến tướng. Kỳ thật sử dụng vũ khí nóng chỉ cần có đủ tài năng, kinh nghiệm lại thêm thời gian thì đạt đến cấp chiến tướng rất dễ dàng, bởi vì bọn họ dựa vào uy lực của viên đạn bắn ra từ súng. Anh Hàn phát hiện ra được vị trí con chết tiệt rồi đó chứ? Trương Trạch Hồ hạ giọng dò hỏi. Trương Trạch Hồ chính là một thành viên trong số 6 người của tiểu đội Hồ Nha, là chiến sĩ cấp cao cấp. Nói về thực lực, tiểu đội Hồ Nha có thực lực mạnh phi thường, 2 người yếu nhất đều là chiến sĩ cấp cao cấp. Hơn nữa 2 người này cũng chỉ còn cách cấp chiến tướng một ít. Dựa theo phán đoán tín hiệu của viên đạn định vị nằm trong 10 con chế toi đó, thì độ ôn dịch này còn cách chúng ta chừng 40 dặm. Theo ta phán đoán có lẽ đó là ở trong huyện lỵ 201 phía trước mặt. Một người cầm trong tay một loại thiết bị định vị gần giống như la bàn, nhìn vào dụng cụ trong tay rồi mở miệng nói, cuối cùng cũng xác định được vị trí. Lần này có thể bắt giết được con lệp sát giả chết dẫm này thì mấy anh em chúng ta có thể giàu to rồi. Cả mấy người trong tiểu đội hổ nha cùng cười. Trong chuyến đi săn bắt quái thú lần trước, bọn họ may mắn phát hiện một con quái thú trong loài sói có tên lệp sát giả người thợ săn, nên bíp qua về tỷ lệ phân bổ các loại quái thú hiện nay. Bởi vì thời kỳ trước khi xảy ra đại niết bàn, trong xã hội loài người có nhiều nhất là các súc vật như heo, chó, mèo, dê, bò, rắn, còn các thứ giống như cáo, khỉ, bọ cạp, sói, hổ, báo biến dị hình thành, nên quái thú thì rất hiếm thấy, các loại sói, hổ, báo, áo. Bởi vì vốn đã mạnh mẽ, nên khi biến dị, hầu như con nào cũng đáng sợ cực kỳ. Dĩ nhiên trong quần thể quái thú thông thường, bởi vì có số lượng lớn nên cũng sẽ sinh ra một số cá thể cực kỳ đáng sợ. Ví dụ như trong quái thú họ mèo thì tồn tại truyền thuyết về một con cửu mệnh miêu mèo chín mạng. Cửu mệnh miêu là loại quái thú đáng sợ nhất trong các loại mèo, có thực lực còn vượt qua loại quái thú cấp lĩnh chủ. Trên khắp cả địa cầu thì nó cũng thuộc loại được xếp vào loại quái thú gần như đáng sợ nhất. Còn quái thú loại sói có khả năng sinh sản rất mạnh mẽ, nên mấy chục năm qua các võ giả thường xuyên có thể gặp được một quái thú họ sói. Còn lệp sát giả là sinh ra từ một loài biến dị vô cùng đáng sợ trong quái thú họ sói, được gọi vương giả trong họ hàng nhà sói, Mân Nguyệt Lam tộc. Mỗi một con sói Mân Nguyệt hung ác, hầu như đều sống đơn độc, thích săn bắt những loài quái thú khác và võ giả loài người. Vì sự gian xảo hung tàn chứa danh cho nên được gọi là lệp sát giả. Đến giờ, người ta mới phát hiện ra Mân Nguyệt hung lam thực lực yếu nhất đều là thủ tướng cấp trung cấp. Mỗi một con Mân Nguyệt hung lam cũng có thể bán ra với một giá cả trên trời. Cái con lệp sát giả mà chúng ta đuổi giết này phải là thú tướng cấp cao cấp, thậm chí gần đạt cấp lãnh chủ. May mắn là con lệp sát giả này đã bị trọng thương trong những trận chiến trước đó, nên chúng ta mới có thể làm trọng thương các đội trưởng của tiểu đội hổ nha. Một người vóc dáng thấp già, ngăm đen gầy gò trầm giọng lạnh lùng nói. Hôm nay mỗi người chúng ta đã khỏi vết thương, thực lực khôi phục. Lần này, cần phải tìm cơ hội chỉ một đòn giết được con lệp sát giả thực lực đã bị suy nhược. Vâng, đội trưởng. 6 người của tiểu đội hổ nhà đều tràn đầy chiến ý. Giết chết một con lệp sát giả thông thường có thể mang lại cho bọn họ thu hoạch bù đắp mọi nỗi khổ cực trong 1-2 năm qua. Trong tiểu khu Lam Thiên, phía trên sân thượng của một tòa nhà chung cư 21 tầng, 5 thành viên của tiểu đội hỏa trùy đều cầm kính viễn vọng chiếu xuống phía dưới cẩn thận xem xét. La Phong tay trái cầm kính viễn vọng, tay phải cầm một bình nước nhẹ nhàng tợt một ngụm, sau đó buông kính viễn vọng, siết chặt mắt đậy rồi bỏ vào trong túi cạnh của ba lô. Lúc này mới tiếp tục cầm kính viễn vọng quay xuống phía dưới nhìn xem. Đội trưởng, chúng ta còn phải chờ đợi ở nơi này nữa sao? La Phong mở miệng hỏi, cậu biết cái gì? Cao Phong buông kính viễn vọng cười nói, ở chung quanh đây thì tòa chung cư 21 tầng này đã coi như là rất cao rồi. Chúng ta ở trên sân thượng dựa vào kính viễn vọng là có thể quan sát chung quanh 4-5 dặm. Cả huyện lỵ này tổng cộng có bao nhiêu nơi như vậy? Dĩ nhiên, bởi vì bị nhiều công trình che tầm nhìn nên hiệu suất của chúng ta không cao. Nhưng mà hiệu quả như vậy đã tính là rất cao rồi. Mọi người có thể nghỉ ngơi, đồng thời có khả năng tìm kiếm quái thú, đó là biện pháp tốt nhất. La Phong gật đầu. Đội trưởng, mọi người nhìn bên này. Trương Khoa bỗng nhiên hô lên kinh ngạc. Nói xong chỉ xuống hướng phía dưới. Vù, bốn người khác cũng vào tới. Mỗi người cũng cầm kính viễn vọng cẩn thận chĩa xuống phía dưới nhìn xem. La Phong cũng theo hướng chỉ của Trương Khoa, thông qua kính viễn vọng liếc mắt, nhìn đến mấy ngã tư đường xung quanh góc Tây Bắc. Cũng chỉ lác đác rời rạc xuất hiện từng con độc giác dã trư, thiếp mao dã trư, vậy mà tổng cộng phải lên đến ít ra cũng hàng trăm con. Hơn nữa số lượng quái thú loại heo xuất hiện ở trong phạm vi, nhìn thấy còn đang gia tăng. Hử, ánh mắt La Phong sáng lên, chỉ thấy ở một ngã tư đường một con quái thú quỷ dị toàn thân màu đỏ, giống như một chiếc xe tăng, đang chậm rãi đi tới cùng với một đám quái thú loại heo tiền hô hậu ủng. Đây là huyết thảm khắc, La Phong cả kinh, đây là thị huyết thảm khắc. La Phong cả kinh, trong quái thú loại heo, có một thứ được coi như là xếp loại quái thú hạng 2, thị huyết thảm khắc đàn. Nói đến bị huyết thảm khắc thì trong đó cũng có loại quái thú toàn thân mọc đầy lớp lân giáp nên khả năng phòng ngự kinh người. Chợt nhìn thì giống như một xe tăng bọc thép, hơn nữa nói về lực phòng ngự, lực công kích thì so với xe tăng đích thực cũng chẳng kém là bao. Là thị huyết thảm khắc, một con cá lớn do đội trưởng, xem màu của lớp lân giáp trên người nó kìa. Chắc là thú tướng cấp sơ cấp, có khi vẫn đạt đến thú tướng cấp trung cấp. Cả mấy người của tiểu đội hòa trì cùng sôi nổi bàn luận. Ừ, giá cả của con thị huyết thảm khắc tương đối cao. Đội trưởng Cao Phong cười. Mặc dù chẳng qua chỉ là thú tướng cấp sơ cấp, nhưng giá cả của lại có thể so sánh gần bằng một con quái thú loại thú tướng cấp trung cấp. Đây là một con cá lớn. Tất cả mọi người chuẩn bị tinh thần. Anh Trần, Trần Cốc, Trần Cốc. Tiếng gọi của mọi người trong đội làm Trần Cốc rốt cục mở mắt ra. Trần Cốc cười xòa. Anh em, đã tìm được quái thú cấp thú tướng rồi à? Anh tới xem đi, Cao Phong cười nói. Trần Cốc nhanh chóng đi tìm viễn vọng, kỹ giật mình nói. Ái chà, lại là quái thú loài heo thị huyết thảm khắc được xếp hàng thứ hai. Con chết giấm này, lực phòng ngự thật kinh người. Đạn xuyên thép mà ta mang theo thì đầu đạn bình thường, e là không phá nổi lớp lân giáp của nó. Xem ra là định bắt ta phải dùng đến bảo bối rồi nhanh lên. Đầu đạn thì đáng giá bao nhiêu tiền, chứ Cao Phong thúc giục. Trần Cốc cực kỳ nhanh chóng lập tức vọt tới bên cạnh, hòm sắt lấy ra ba viên đạn, có vỏ đỏ như mốt, rồi đổi đạn trong súng bắn tỉa. Tạch, Trần Cốc nép vào cạnh mái nhà, nếp khẩu súng bắn tỉa màu xám bạc lên. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống nòng súng phản xạ ra ánh hào quang lấp lánh lão cả chua lại tự sướng rồi. Cái này là điều tối kỵ của nhà sản xuất vì làm lộ vị trí của người bắn tỉa. Còn Trần Cốc thì đưa tay điều chỉnh hướng ngắm, cẩn thận tiến hành khảo sát tính toán hướng gió, điều chỉnh một lần khí tài quang học. Cả năm người của tiểu đội hỏa trùy bên cạnh không ai dám gây ra tiếng động. Đột nhiên đoàn một âm thanh trầm đục nặng nề vang lên. Hầu như trong khoảnh khắc, đầu đạn đã xuyên qua không gian bắn tới. Bởi vì viên đạn xuyên thép hợp kim này có uy lực kinh người, tốc độ gấp mấy lần vận tốc âm thanh. Nhưng vì tốc độ vượt xa tốc độ âm thanh cho nên tiếng đầu đạn nổ sinh ra, phải sau đó mới có thể vọng đến bên tai con quái thú cấp thú tướng kia. Thị huyết thảm khắc đang chậm rãi đi giữa ngã tư đường có số lớn quái thú tịt. Tại vị trí lớp lân giáp ở mang tai của thị huyết thảm khắc, trong khoảnh khắc té ra đúng nửa, rồi đột ngột tạo thành một lỗ thủng. Đầu đạn đá mạnh mẽ xuyên thấu vào, nàng thị huyết thảm khắc bị đau nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lảo đảo nghiêng người chúi lên hai bước. Đợi đến sau khi đứng vững, thị huyết thảm khắc lập tức đau đớn phẫn nộ phát ra từng tiếng giống giận. Ngay tức khắc đám lớn quái thú heo vốn đang uể oải chung quanh vội vàng tụ tập về chỗ nó. Còn từ mang tay thị huyết thảm khắc dí ra dòng máu nho nhỏ, thị huyết thảm khắc phẫn nộ không ngừng chu lên, nhưng mà nó căn bản không có cách nào phán đoán rút cuộc là đầu đạn bắn từ đâu. Trên mái nhà, trên mái nhà. Trần Cốc khẽ ngậm đầu rơi khỏi kinh nắm của khẩu súng mà nói tự tin. Vận khí không tệ, bị bắn trúng yếu huyệt này, dù con thị huyết thảm khắc với sức sống dai dẳng có thể cố giữ không bị chết ngay lập tức, nhưng mà trong vòng 5 phút đồng hồ thì nó nhất định phải ngã xuống. Đánh lén từ cửa ly xa thì có hiệu quả nhất thì trước hết là súng, bởi vì với một khẩu súng hạng nhất, quái thú cấp thú tướng không có bất kỳ sự phòng bị nào. Chỉ khi nào khẩu súng hạng nhất bắn không trúng vị trí yếu huyệt thì mới sinh ra phiền toái. Con quái thú cấp thú tướng có khả năng phòng ngự rất mạnh, phải là đầu đạn không tệ mới có thể xuyên qua hàng phòng ngự. Cho nên đầu đạn bình thường đều là chú trọng đạn xuyên thép có lực xuyên thấu mạnh, chứ không phải là loại đạn nổ có lực sát thương mạnh. Dù sao ngay cả lực xuyên thấu cũng không đủ thì còn nói gì đến chuyện làm sát thương. Bắn cử lắm. Trương Khoa cười giơ ngón tay cái lên. Con thị huyết thản khắc này cứng nhất là cái đầu, còn bắn thủng lớp lân giáp trên người thì cho dù bắn xuyên nào cũng không ảnh hưởng nhiều lắm tới thị huyết thản khắc. Cao Phong mỉm cười nói. Một phát đạn này của Trần Cốc thật là tuyệt đấy. Nếu không phải phát đạn của Trần Cốc có hiệu quả, thì muốn giết chết một con thị huyết thản khắc có số lớn quái thú bảo vệ cũng rất khó khăn. Đừng khen ta như vậy, Trần Cốc cười nói. Bây giờ mọi người hãy nghĩ biện pháp lấy được thi thể của con thị huyết thàn khắc kia đi. Xung quanh con thị huyết thàn khắc ít nhất cũng có hàng trăm con quái thú. Hơn nữa, nếu chậm chân thì, nó không chừng lại bị một tiểu đội võ giả khác chết mất kết quả đừng có nói gờ. Trong huyện thành này, e là nhiều lắm, cũng chỉ có vài ba tiểu đội võ giả cao phong cười. Được rồi, mọi người thu thập hành trang rồi lên đường, đi xuống thung, lấy thi thể, con quái thú, nghĩa trà, ớt trầm.